Trả lời câu hỏi 29. Con hãy cố gắng đừng để mất theo những điều không đáng mất khác như sức khỏe, thời gian, niềm tin ở chính mình và các mối quan hệ khác. Câu này dạy đức bảo trì hiếu sinh ý hạnh. Khi người ta đánh mất lòng yêu thương là người ta đã mất tất cả như tinh thần, sức khỏe, niềm tin và các mối quan hệ khác nữa. Vì thế, lòng thương yêu rất quan trọng. Nó là linh hồn, là mạng sống của chúng ta. Người ở đời không thấy, không biết, không nghe đến đức hiếu sinh bao giờ. Nên vì thế họ luôn luôn sống trong đau khổ, thường làm khổ mình, khổ người và khổ muôn loài vạn vật. Học đến đây, quý vị tu sinh mới thấy đức hiếu sinh là một pháp môn xả tâm tuyệt vời, không có phương pháp xả tâm nào hơn nó được. Tứ vô lượng tâm, lòng từ là đệ nhất pháp. Cho nên có rất nhiều đệ tử của Phật do lòng từ mà chứng quả A-la-hán, như ông Phú Lâu Na, em ông Cấp Cô Độc, vân vân. Hiện giờ quý tu sinh đang theo học đức hiếu sinh, nhưng có mấy ai nhiệt tâm nhiệt tình sống với nó đâu. Học đức hiếu sinh thấy biết rất rõ, rất hay, nhưng luôn luôn để vuột tai. Vì thế lúc bình thường tưởng như mình sống với đức hiếu sinh, nhưng khi hữu sự thì đức hiếu sinh chạy đâu mất, chỉ còn một tâm sân giận hoặc một sự phiền não không thể nói ra được. Người hay nói xấu người khác cũng là người đánh mất đức hiếu sinh của mình. Họ quyết tâm hại người khác bằng miệng lưỡi, làm cho thân bại danh liệt không ngoi đầu lên được, không nhìn thấy mặt ai. Nhưng họ quên, khi nói xấu người khác thì chính họ là người xấu. Họ tưởng nói xấu người khác họ là người tốt lắm sao? Tự họ đã giết chết họ, giết chết lòng yêu thương của họ, giết chết lòng tin của họ với mọi người. Những người có đức hiếu sinh rất thương yêu cho những người này, vì nhân quả họ phải trả vay thọ khổ nhiều kiếp. Ngay cả kiếp này họ đang nói xấu người khác là họ đã khổ đau. Họ lo lắng từng phút từng giây, họ nghi ngờ người này người kia, rồi tiếp tục nói xấu, và cứ thế tâm họ bất an. Họ sống trong đau khổ mà họ không biết. Họ tưởng nói xấu người khác là họ danh dự lắm sao? Các tu sinh học đức hiếu sinh thì nên cố gắng tránh nghi ngờ, vì chính nghi ngờ là sẽ nói xấu người khác. Nghi ngờ rất có tai hại vô cùng, nó giết chết con người ghê gớm.
Trả lời câu hỏi 30. Cuộc sống của con liên quan đến nhiều người. Câu này dạy đức đoàn kết hiếu sinh ý hành. Cuộc sống của chúng ta có liên quan mật thiết với mọi người, mọi vật xung quanh. Nếu tâm chúng ta khởi lên những niệm bất thiện, thì ngay đó chúng ta đã tự làm khổ mình, khổ người. Vì thế, lòng yêu thương không cho phép chúng ta nghĩ xấu người nào hết. Tất cả mọi người đều tốt, dù cho họ đối xử với ta như thế nào, chúng ta cứ xem họ là người tốt. Chúng ta có nghe ông Phú Lâu Na không? Ai làm hại ông ấy cách nào, nhưng đối với ông, họ đều là người tốt, là người còn thương ông. Chính đó là đức hiếu sinh phủ trùm tất cả ác pháp, khiến cho ác pháp phải triệt tiêu, phải chấm dứt. Cho nên đức hiếu sinh rất tuyệt vời. Nó sống chung với mọi người mà không làm khổ mọi người. Nó sống chung với mọi người mà không làm khổ mình. Vậy tất cả các tu sinh học đức hiếu sinh phải xem đức hiếu sinh là của báo của mình. Tuy nó không riêng của ai cả, nhưng ai ai cũng phải tự giữ gìn. Ai đã được sinh ra làm người là phải bảo vệ nó như bảo vệ con mắt của mình. Trên đời này không vật gì quý bằng đức hiếu sinh. Đức hiếu sinh là vàng, là ngọc, là kim cương, là một vật trên đời này không có vật gì so sánh hơn được. Vậy chúng ta hãy cố gắng giữ gìn và bảo vệ, đừng để đánh mất. Đức hiếu sinh là một pháp môn vi diệu nhất. Hễ nó có mặt thì tất cả các ác pháp đều bị diệt trừ. Vì vậy chúng ta hãy bảo vệ và giữ gìn nó, luôn luôn sống với nó như hình với bóng.
Trả lời câu hỏi 31. Hãy luôn tin ở con người và khám phá những điều tốt đẹp riêng biệt của từng người. Câu này dạy đức chánh tính hiếu sinh ý hạnh. Đức tin là một sức mạnh kinh thiên động địa. Đức tin rất mạnh, không có một sức mạnh nào hơn được. Các nhà làm chính trị cũng như các nhà tôn giáo gieo vào lòng dân và vào lòng tín đồ một lòng tin mãnh liệt, thì chừng đó trước cái chết mọi người sẽ lăn xả vào mà không hề sợ. họ sẽ không chùn bước trước những sự gian nan khó khăn nào. Cho nên các cuộc thánh chiến của các tôn giáo khiến biết bao nhiêu sinh mạng tín đồ phải chịu chết, cái chết một cách oan uổng. Chết lớp này thì lớp khác tiến tới không hề chùn bước, không hề sợ hãi. Có như vậy mới biết lòng tin là một sức mạnh kinh khủng. Người có lòng tin thì làm tất cả công việc đều thành công. Người tu hành biết chọn pháp đúng và đặt trọn lòng tin vào pháp tu hành đó, thì người ấy sẽ tu chứng đạo vô lậu, không có khó khăn, không có mệt nhọc. Đức hiếu sinh cũng vậy. Nếu ai đặt trọn lòng tin vào đức hiếu sinh, luôn luôn giữ gìn cho trọn vẹn, thì việc xả tâm ly dục, ly ác pháp rất dễ dàng. Đức chánh tín hiếu sinh ý hành là một pháp môn tuyệt vời. Nó sẽ mang đến cho con người một tâm hồn giải thoát an vui, một tâm hồn vô lậu hoàn toàn thanh tịnh. Đức chánh tín hiếu sinh ý hành sẽ đánh dẹp tâm tham sân si mạn nghi, khiến con người không còn một chút xíu nào những tâm ác đó. Nếu lòng tin không có đối với đức hiếu sinh thì sự tu hành không bao giờ có kết quả. Vậy các tu sinh phải lưu ý, nếu thấy mình chưa đủ lòng tin với đức hiếu sinh thì nên rời lớp học càng sớm càng tốt, vì phước duyên mình không đủ để tu học theo Phật giáo. Như quý vị đều biết, đạo Phật là đạo yêu thương, đạo từ bi. Vậy quý vị không sống được với tình yêu thương thì thử hỏi quý vị theo đạo Phật tu hành để làm gì, có ích lợi gì? Khi quý vị sống không có tín tâm với đức hiếu sinh thì quý vị lấy pháp gì mà tu tập thiền định? Muốn bước vào tu tập thiền định của Phật giáo thì quý vị hãy ly dục ly ác pháp. Nhưng ly dục ly ác pháp thì chỉ có giới luật đức hạnh. Vậy mà quý vị không tin giới luật thì quý vị lấy pháp nào tu tập thiền định? Ngoài giới luật ra, quý vị không còn pháp nào tu tập thiền định, cho nên quý vị sống phạm giới, phá giới là quý vị tu hành sai pháp. Cho nên ngay bây giờ, quý vị hãy đặt trọn lòng tin nơi đức hiếu sinh, nơi ánh đuốc hiếu sinh, nó sẽ soi đường cho quý vị đi trong đêm tối. Nó là la bàn cho quý vị đi biển biết đường vào bờ.
Trả lời câu hỏi 32. Dù vậy, cũng không nên đặt tất cả niềm tin của con vào một người hay một sự việc mà con chưa nắm vững, và nhìn thế giới qua lăng kính đó để con không phải vất vả trở về với chính mình nếu có sự đổi thay xảy ra vì bất kỳ lý do gì. Câu này dạy đức chánh tín hiếu sinh ý hành. Nếu lòng tin quý vị đặt sai pháp, nó sẽ biến quý vị trở thành những người mê tín lạc hậu. Nó biến quý vị trở thành những người sống trong thế giới ảo tưởng, thế giới mơ mộng cực lạc, thiên đàng, niết bàn. Nếu quý vị có lòng tin thì phải đặt cho đúng pháp, đúng chỗ. Đừng đem lòng tin đặt vào chỗ không đúng, chỗ sai pháp. Vậy làm sao biết chỗ nào đúng, chỗ nào sai? Làm sao biết pháp nào đúng, pháp nào sai? Đức Phật đã dạy, đừng có tin, mà hãy tin những pháp nào đem lại lợi ích cho mình, cho người và cho tất cả chúng sinh. Những pháp nào là đạo đức, là thiện pháp, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh, thì hãy đặt lòng tin nơi pháp đó. Bởi vậy khi có lòng tin, chúng ta còn phải suy tư tìm tòi nghiên cứu các tôn giáo và các pháp cho kỹ lưỡng. Có nhiều pháp tưởng như thiện, nhưng coi chừng nó không thiện, như khí công, nhân điện, ăn gạo lứt muối mè hay nhịn ăn trị bệnh. Pháp nhân điện trị bệnh, pháp nhịn ăn trị bệnh, pháp gạo lứt muối mè trị bệnh, pháp dưỡng sinh trị bệnh, pháp thiền yoga trị bệnh, vân vân, đều là tà pháp. Bởi khi chúng ta tu tập hay dùng các phương pháp này để trị bệnh thì lại thành một thói quen mới, giống như người nghiện ngập, còn dùng pháp thì hết bệnh, hết dùng thì bệnh trở lại. Cho nên những pháp này đều dùng lực tưởng để lừa đảo thiên hạ. Như trên đã nói, những pháp này cũng giống như thuốc lá, thuốc phiện, thuốc lào, rượu, chè, cà phê, vân vân. Khi chưa nghiện ngập thì thôi, nhưng khi đã nghiện ngập thì rất khó bỏ. Ví dụ, thân có một loại bệnh nào đó, chúng ta ăn cơm gạo lứt muối mè, ăn để trị bệnh đó. Nhưng khi bệnh đó hết thì chúng ta đã trở thành bệnh nghiện ngập gạo lứt muối mè. Lúc bây giờ không ăn gạo lứt muối mè thì các loại bệnh lại đổ ra. Nhân điện cũng vậy, Khi trị bệnh này hết thì có bệnh khác lại đổ ra, có bao giờ hết bệnh đâu. Đó toàn là những ác pháp. Nếu chúng ta chưa bị nhiễm mà đặt lòng tin nơi các pháp đó rồi tu tập rèn luyện thì sẽ bị ô nhiễm. Cho nên lòng tin cần phải đặt cho đúng chỗ, đúng pháp thì mới có lợi ích cho mình, cho người. Người hay nghi ngờ là người không có lòng tin. Không có lòng tin thì làm việc lớn không thành, tu hành không chứng quả. Người đánh mất lòng tin với chánh pháp của Phật là người đánh mất đường tu. Chánh pháp của Phật giáo là giới, định, tuệ. Nếu giới luật đức hạnh không tu tập mà tu tập thiền định thì không bao giờ chứng đạo giải thoát, chỉ chứng thiền tưởng, chẳng lợi ích gì cho ai cả. Lòng tin rất quan trọng, nhưng phải biết đặt nó cho đúng pháp. Lòng tin mà đặt đúng pháp, tức là đặt đúng vào đức hiếu sinh, thì ngay đó chúng ta liền tìm thấy con đường thoát khổ. Con đường thoát khổ là con đường không còn dục và ác pháp. Muốn đạt sự giải thoát này thì duy nhất chỉ có giới đức hiếu sinh như chúng tôi đã thường nhắc nhở ở trên. Đức hiếu sinh rất tuyệt vời. Nó biến chúng ta trở thành những con người có tâm hồn cao thượng, biết thương yêu và tha thứ, không bao giờ làm khổ một ai.
Trả lời câu hỏi 33. Con đừng ngại đối diện với nỗi buồn, sự thất vọng và cô đơn. Câu này dạy đức đương đầu hiếu sinh ý hành. Người tu hành theo Phật giáo đừng ngại đương đầu với mọi hoàn cảnh khó khăn. Có đương đầu với các ác pháp mới thấy mình có xả tâm hay không. Có đương đầu với nghịch cảnh, với chướng ngại pháp mới thấy mình có giữ gìn lòng thương yêu hay không. Gặp chướng ngại pháp và ác pháp mà tâm vẫn thản nhiên và bình an thì đó là đức hiếu sinh. Đức hiếu sinh dám đối diện đương đầu với bất cứ ác pháp nào. Khi đức hiếu sinh có mặt là các pháp sẽ bị tiêu diệt. Cho nên đức hiếu sinh đến đâu là ác pháp tan biến đến đó. Đức hiếu sinh có công năng diệt trừ các ác pháp rất lớn, đem lại sự bình an cho chúng ta. Người tu hành theo Phật giáo là phải thấy được điều này. Khi thấy được điều này thì hằng ngày chúng ta thường sử dụng đức hiếu sinh để đương đầu và dẹp trừ các ác pháp. Nếu quý vị lìa xa đức hiếu sinh thì thân tâm quý vị sẽ bất an.
Trả lời câu hỏi 34. Đôi khi sự cô đơn thật sự sẽ giúp con hiểu và chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích sâu sắc. Câu này dạy đức độc cư hiếu sinh ý hành. Chỉ có đức độc cư mới giúp cho chúng ta hiểu được chính mình, mới sống cho mình. Người có sống cô đơn, một mình mới gọi thương mình thật sự. Bởi vì có sống độc cư mới có thời gian nhìn lại mình, nhìn lại mình mới xét thấy mình rõ ràng. Trong cuộc sống này, ít ai lưu ý đến sự sống cô đơn một mình. Họ thường sống chạy theo tâm bên ngoài, sống theo sáu trần, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Do đó, tâm phóng dật chạy theo lòng dục nên gây ra nhiều điều ác pháp, làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Những người hay nói chuyện, hay hội họp, sống tiếp giao bên ngoài là những người không sống cho mình, là những người đang bị ngoại cảnh chi phối, đang bị lôi cuốn trong tâm tham, sân, si, mạn, nghi. Biết bao nhiêu người về tu viện tu hành, nhưng chỉ có giới đức độc cư thế mà mọi người đều vi phạm. Nghe tưởng chừng như không có vi phạm hạnh độc cư, nhưng sự thật là vi phạm như vậy. Cho nên sống một mình rất khó chứ không phải dễ. Bí quyết thành công tu tập thiền định là đời sống độc cư, nhưng có ai sống độc cư được? Vì sống độc cư là sống quay lại với chính mình, nhìn lại mình, hiểu chính mình. Có người sống độc cư nhưng lại sợ cô đơn, nên sử dụng câu niệm hồng danh Phật hay niệm ân đức của Phật. Đó là lối ức chế tâm, khiến cho tâm không khởi niệm. Tâm không khởi niệm, họ cho đó là thiền định. Chẳng niệm thiện, niệm ác, bản lai diện mục hiện tiền. Họ đã lầm. Sống độc cư là sống để quán xét tâm mình có sống với đức hiếu sinh hay không, có tha thứ và thương mọi người mọi vật hay không, có đủ lòng tin con đường mình đang tu theo hay không, có can đảm gan dạ dám đương đầu với các ác pháp và các chướng ngại pháp hay không, có sống với tâm thanh thản an lạc và vô sự được chưa? Mục đích sống độc cư là sống cho mình, sống trong tình thương yêu ban rãi cho mọi người, sống để xem từng tâm niệm của mình còn có bị những ác pháp chi phối hay không. Vì thế, sống độc cư, ít có ai biết cách thức sống như thế nào đúng, như thế nào sai. Người nào sống đúng phương pháp độc cư là người đang tu tập thiền định của Phật giáo, đang tu tập chánh định.
Trả lời câu hỏi 35. Đừng đắm chìm triền miên trong sự than trách yếu đuối. Câu này dạy đức vượt qua hiếu sinh thân hành. Người tu hành theo Phật giáo, bất cứ gặp một ác pháp nào, chúng ta đều phải vượt qua, buông xuống, đừng để tâm triền miên trong đau khổ. Người để tâm trong sự triền miên đau khổ là một người không trí tuệ, không sáng suốt. Trong đau khổ, phiền não, giận hờn, thù oán, ghét cay, ghét đắng, vân vân, mà cứ để tâm trạng khổ đau đó triền miên mãi là người vô minh, mê muội, dại khờ, không trí tuệ, không biết thương mình, không biết thương người. Ai cũng biết nhờ có thương người mới xả bỏ tâm ác, tâm đau khổ. Nếu không xả bỏ mà cứ dằn vặt để cho mình khổ đau là người điên khùng. Đừng để chìm đắm triền miên trong tâm tham, sân, si, mạn nghi. Có nghĩa là khi tâm chúng ta đang tham muốn một điều gì thì chúng ta nên chấm dứt lòng tham muốn đó ngay liền, đừng để tâm chìm đắm trong lòng tham muốn đó. Ví dụ, tâm ham muốn có một chiếc xe hơi, nên lúc nào thấy xe hơi là tìm xem đẹp xấu, tìm xem giá cả bao nhiêu, mắc rẻ. Đó là tâm tùy miên trong lòng tham muốn xe hơi. Khi biết được tâm như vậy liền tắt ý. Tất cả các pháp trên thế gian này đều vô thường, không có vật gì là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Đừng để tâm chìm đắm ham mê mà phải chấm dứt ngay liền. Ví dụ, tâm muốn mua vé số thì hãy dừng ngay liền bằng phương pháp tác ý. Đây là tâm tham, hãy buông xuống ngay liền. Đừng để tâm triền miên trong ham muốn vé số, vì mua vé số cũng là một hình thức bài bạc. Ví dụ, tâm khởi lên sân hận, tức giận thì phải chấm dứt ngay liền bằng tri kiến quán sát và tác ý. Sân là ác pháp, phải dừng ngay liền, đừng để tâm chìm đắm triền miên trong sân hận tức giận, vì sân giận là pháp ác khổ đau. Ví dụ, tâm hôn trầm, thùy miên thì phải chấm dứt ngay liền và bằng cách đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác. Ví dụ, tâm khoe khoang tỏ ra mình hơn người thì biết đó là tâm mạn. Tâm mạn là một ác pháp, phải dừng ngay liền bằng phương pháp như lý tác ý. Ví dụ, thấy ai cũng nghi ngờ, sợ họ sẽ làm hại mình hay nói xấu mình, lúc nào tâm cũng chìm đắm triền miên trong nghi ngờ lo sợ. Biết tâm nghi ngờ là ác pháp nên chấm dứt ngay liền bằng phương pháp như lý tác ý, bằng phương pháp quán vô lậu, thì ngay đó liền xả bỏ tâm nghi. Người tu hành theo Phật giáo không nên để tâm chìm đắm triền miên trong các ác pháp. Khi các ác pháp vừa đến là diệt ngay liền bên ngoài, không để ác pháp lọt vào tâm. Có tu tập như vậy mới thấy Phật pháp là cứu cánh, là đem lại sự an vui cho mình, cho người và cho tất cả chúng sinh. Hành động làm được như vậy gọi là đức hiếu sinh, tức là lòng thương mình, thương người.
Trả lời câu hỏi 36. Con đừng vội đi tìm một điều gì đó chưa chắc chắn thay thế. Câu này dạy đức bền chí hiếu sinh ý hành. Người tu hành theo Phật giáo phải bền lòng dưỡng chí, không được nay tu tập pháp môn này, mai tu tập pháp môn kia, nay tu tập pháp môn niệm lục tự di đà theo kinh Phát Triển Đại Thừa, mai tu tập pháp môn niệm chín công đức của Phật giáo theo Nguyên Thủy Nam Tông, nay tu tập thiền tri vọng thiền tông, mai tu tập niệm chú Bắc Ấn Mật Tông, nay tu tập thiền minh sát tuệ Miến Điện, mai tu tập thiền giữ tâm như mặt hồ tĩnh lặng của Thiền sư Thái Lan A Chăn Cha, nay tu tập tứ niệm xứ Quán Thọ, mai tu tập tứ niệm xứ Quán Tâm, mốt tu tập tứ niệm xứ Quán Thân, vân vân. Tất cả phương pháp tu hành trên đây, quý vị có biết chắc chắn là pháp môn của Phật không? Tất cả pháp môn này chỉ có cái tên là của Phật giáo, còn nội dung tu tập không phải của Phật giáo nữa. Tại sao vậy? Vì các thầy tổ tu hành mà không có người tu chứng hướng dẫn, nên theo kinh tự mò theo kiến tưởng giải mà tu. Tu như vậy cũng giống như người mù rờ voi. Rờ thấy giống cái gì của con voi là cho con voi giống cái nấy. Bây giờ người tu theo Phật giáo cũng vậy. Khi Phật dạy niệm Phật là sống với những đức hạnh giới luật của Phật, chứ không phải niệm danh hiệu Phật suông. Nhưng các tổ không hiểu biết nghĩa chữ niệm là sống, mà hiểu chữ niệm là ý thầm niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà. Gần đây, có một nhà sư Nam Tông cũng không hiểu ý Phật dạy, nên vị sư ấy lấy chính công đức của Phật tiếng Pali đọc mỗi âm lần một hột chuỗi, biến thành pháp môn niệm công đức Phật theo 108 hột chuỗi. Nên Phật dạy một đàn mà các tổ tu một nẻo. Tu như vậy chỉ có ức chế tâm không niệm khởi để đi vào thế giới ảo tưởng, chứ có ích lợi gì cho ai đâu. Bởi vậy họ là những người mù rờ voi. Phật dạy con đường tu tập rất rõ ràng: giới, định, tuệ. Vậy mà họ niệm Phật kiểu đó thì giới luật ở đâu? Tu giới luật là tu chỗ nào? Niệm Phật là sống một đời sống đức hạnh như Phật, mà sống đức hạnh như Phật là sống giới luật. Cho nên niệm Phật là sống đúng giới luật, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào, chứ không phải niệm danh hiệu và công đức Phật như các sư thầy tổ đã dạy. Các sư thầy tổ kiến giải pháp môn tứ bất hoại tịnh của Phật làm sai nghĩa lý lời Phật dạy, thì các sư thầy tổ sẽ chịu tội với bao nhiêu người bỏ công sức ra tu hành mà chẳng ích lợi gì, còn bị lạc vào ảo tưởng. Câu này ý dạy đừng nên thay đổi pháp tu, mà phải trì chí ôm giới luật đức hạnh tu tập. Chỉ có giới luật là khởi sự cho bước đầu tu tập của Phật giáo. Ngoài giới luật đức hạnh ra mà tu pháp nào thì đều là tu sai pháp cả. Pháp tứ niệm xứ là pháp tu giới luật đấy quý vị. Cho nên người nào nỗ lực thực hiện giới luật nghiêm trì, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào, là phải 7 năm chứng đạo. Đối với những người nghe hiểu biết giới luật mà chưa buông bỏ các pháp được, vì thế phải trên tứ niệm xứ giữ gìn thân tâm không phạm giới, dù là những giới nhỏ nhặt, thì trong 7 tháng chứng đạo. Còn người nào nghe xong liền buông bỏ sạch thì sáng nghe pháp chiều chứng đạo, hoặc tối nghe pháp sáng chứng đạo. Cho nên ở đây chỉ cần hiểu các pháp là vô thường, là nhân quả, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Người nghe Phật thuyết pháp hiểu rõ thật như vậy, sáng nghe thuyết pháp và quyết tâm buông xả sạch thì chiều chứng đạo, tối nghe thuyết pháp và quyết tâm buông xả sạch thì sáng chứng đạo. Người nào hiểu giới luật và pháp buông xả các ác pháp thì sự tu tập chứng đạo không phải khó khăn đối với họ. 37 phẩm trợ đạo là 37 pháp môn dùng để tu tập giới luật, chứ nó không phải thiền định gì cả. Tứ niệm xứ cũng là pháp tu giới luật, nhờ tứ niệm xứ mà giới luật thanh tịnh. Phật giáo chỉ có giới, định, tuệ, nhưng khi tu giới thành tựu thì có định, khi có định là có tuệ. Vậy định tuệ đâu cần tu? Trong Bát Chánh Đạo, hết 7 lớp đều tu giới luật, chỉ có một lớp tu tập định. Như vậy, định chỉ có thể thể hiện, chứ có tu tập những gì đâu. Đoạn này người mẹ khuyên con đừng vội đi tìm một điều gì đó chưa chắc chắn thay thế sẽ tốt đẹp hơn. Ngoài đời, người ta làm nghề nghiệp để sống, thế mà khi gặp thất bại, người ta còn không thay nghề đổi nghiệp khác. Về nghề nghiệp khác chưa chắc mình chuyên môn hơn, thì tốt nhất ngay trong nghề cũ mình rút ra từng kinh nghiệm thất bại mà sửa lại, thì thành công tốt đẹp dễ dàng hơn. Bởi vậy, chỉ có đức bền chí mới làm nên mọi sự nghiệp, bền chí mới thành công trong sự nghiệp tu hành. Dù trên bước đường tu hành có gặp nhiều trở ngại khó khăn, nhưng chỉ có bền chí sẽ vượt qua mọi khó khăn, mọi thử thách.
Trả lời câu hỏi 37. Vì con vẫn sẽ phải quay lại vấn đề chưa giải quyết được, đôi khi phức tạp hơn hay với tâm thế không tốt như ban đầu. Câu này dạy đức thận trọng hiếu sinh ý hành. Bất cứ làm một việc gì đều phải thận trọng, huống là việc tu tập rèn luyện nhân cách để ra khỏi bốn sự khổ đau của kiếp người, thì lại còn thận trọng nhiều hơn nữa. Có thận trọng, chúng ta mới tu hành đúng pháp. Xưa kia các sư thầy tổ thiếu thận trọng suy xét khi mình kiến tưởng giải ra pháp tu hành có đúng với lời Phật dạy hay không, thiếu thận trọng so sánh những kiến tưởng giải của mình về các pháp môn niệm Phật rồi đến các pháp môn thiền định. Vì thế tu sai Phật pháp mà không biết, kết quả không giải thoát, nhưng để lại cho đời sau một giáo pháp sai lạc, một hậu quả vô cùng khốc hại. Biết bao nhiêu công sức của con người tu tập mà chẳng có ích lợi gì, chỉ sống trong mộng ảo mà thôi. Bởi vậy, đức thận trọng hiếu sinh ý hành rất cần thiết cho sự tu tập của chúng ta. Muốn thực hiện cho được lòng yêu thương mình, thương người và tất cả loài vật khác, thì phải thận trọng từng ý suy nghĩ, phải nghĩ những điều thiện, không nên suy nghĩ những điều ác. Từng lời nói không được nói đại, nói đùa, nói lời thô lỗ, nói tục tiểu, nói lời kém văn hóa, nói lời không ái ngữ, nói lời thiếu ôn tồn nhã nhặn. Từng hành động phải nhẹ nhàng, phải tỉnh thức, phải quan sát kỹ lưỡng, không để xảy ra vô tình làm đau khổ chúng sinh, không để xảy ra vô tình làm mất danh dự mình, không để xảy ra vô tình làm mình khổ, người khác khổ và chúng sinh khổ. Có làm được như vậy mới gọi là đức thận trọng hiếu sinh. Đức thận trọng hiếu sinh thân, khẩu, ý, hành là đức hạnh rất quan trọng trong việc rèn luyện nhân cách. Khi chúng ta muốn tu tập một pháp môn nào thì đức thận trọng là hàng đầu. Các tu sinh phải nhớ lời dạy này. Người có đức thận trọng là làm việc gì bao giờ cũng dễ thành công hơn những người thiếu thận trọng. Mọi người lái xe đều có đức thận trọng thì tai nạn giao thông không thể xảy ra được. Không thể xảy ra được thì sẽ không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Người tu hành có đức thận trọng thì tu hành rất kỹ lưỡng, tu hành không sai. Nhờ tu hành kỹ lưỡng không sai nên giới luật không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào cả. Người có đức thận trọng tu hành chứng đạo dễ dàng, không có khó khăn, không có mệt nhọc. Bởi vì người nào tu theo Phật giáo chỉ biết áp dụng đức thận trọng hiếu sinh ý hành vào sự tu tập của mình thì giới luật đều nghiêm chỉnh, không hề sai phạm. Người tu hành mà giới luật nghiêm chỉnh là chứng đạo ngay trước mắt.
Trả lời câu hỏi 38. Con hãy bắt tay vào công việc mà con yêu thích, ngay cả lúc con chán nản nhất và không muốn làm việc. Câu này dạy đức kiên nhẫn hiếu sinh ý hành. Cố công mài sắt có ngày nên kim. Đó là câu tục ngữ dân gian thường nhắc nhở mọi người cần phải có sự kiên nhẫn, bền chí thì làm việc gì cũng thành công. Ở đây là đức kiên nhẫn hiếu sinh ý hành. Nếu ai đứng trước một công việc dù có khó khăn bao nhiêu mà biết áp dụng đức hạnh này vào đời sống và việc làm thì thành công dễ dàng, không có khó khăn mệt nhọc. Người tu hành cũng vậy, phải cố công hàng phục tâm tham, sân, si, mạn, nghi. Muốn dẹp sạch tâm tham, sân, si, mạn, nghi thì không phải việc chỉ làm trong một ngày, mà phải nhiều ngày, mà nhiều ngày thì phải có đức kiên nhẫn. Chúng ta ai cũng biết, tâm tham, sân, si, mạn, nghi trùng trùng lớp lớp, chứ không phải chỉ có một tâm tham mà thôi. Nó trùng trùng tâm tham như tham cái này cái nọ, rồi tham cái kia vân vân. Sắc pháp trùng trùng duyên khởi thì tâm tham cũng theo đó mà trùng trùng chạy theo. Nếu một người tu tập không có đức kiên nhẫn thì không bao giờ dẹp hết tâm tham, sân, si, mạn, nghi. Khi chúng ta ngồi lại một mình quán xét nhìn lại trên bốn chỗ thân, thọ, tâm, pháp của tứ niệm xứ thì chúng ta mới thấy tâm tham, sân, si, mạn, nghi hoạt động trên thân, thọ, tâm, pháp trùng trùng điệp điệp. Ý này khởi ra chưa hết liền có ý khác, cho nên chúng ta muốn có một khúc giây an ổn là một điều rất khó. Muốn có một phút giây tâm thanh thản an lạc và vô sự thì đâu phải dễ. Trên đường tu hành để diệt trừ tâm tham, sân, si, mạn, nghi, nếu không có đức kiên nhẫn hiếu sinh ý hành thì chúng ta khó mà chiến thắng nó được. Đức kiên nhẫn hiếu sinh ý hành giúp chúng ta rất lớn trong công việc đẩy lui các ác pháp, Khi tu tập pháp môn tứ niệm xứ thì đức kiên nhẫn phải được áp dụng ngay liền, và trong khi tu tập tứ niệm xứ thì nên để tâm tự nhiên quán xét trên bốn chỗ thân, thọ, tâm, pháp, chứ không được vận dụng tập trung ức chế vào một đối tượng hay nhiều đối tượng để dẹp trừ vọng niệm khởi là tu sai pháp. Do để tâm quan sát tự nhiên như người ngồi chơi vô sự thì mới thấy niệm tham, sân, si, mạn, nghi khởi lên trùng trùng điệp điệp. Cho nên người tu tập chỉ có kiên nhẫn ngày này qua ngày khác, không chấp nhận, không làm theo tâm tham, sân, si, mạn, nghi thì chúng tự dẹp, tự đi mất. Khi chúng ta kiên nhẫn tu tập như vậy là chúng ta đã diệt sạch tâm tham, sân, si, mạn, nghi. Khi đã dẹp sạch tâm tham, sân, si, mạn, nghi là tu chứng đạo vô lậu A-la-hán. Tu chứng quả A-la-hán đâu phải khó khăn mệt nhọc, mà chỉ có kiên nhẫn, không chấp nhận và không làm theo tâm tham, sân, si, mạn, nghi là thành công trên đường tu tập. Người tu tập theo Phật giáo phải thấy đức kiên nhẫn hiếu sinh ý hành là một pháp môn cần thiết cho sự tu tập của mình.
Trả lời câu hỏi 39. Vì chỉ có công việc thực sự chứ không phải sự nhàn rỗi sẽ giúp con tìm lại được niềm vui và niềm tin cuộc sống. Câu này dạy đức cần mẫn hiếu sinh ý hành. Người tu hành lười biếng thì không làm sao chứng đạo được. Tu hành giờ khắc phải nghiêm chỉnh. Ví dụ, sáng 7 giờ vào lớp học, khi về thất thì phải áp dụng bài học đức hiếu sinh vào đời sống ngay liền. Đi, đứng, nằm, ngồi, ăn uống, nói, nín đều sống với đức hiếu sinh. Chiều 2 giờ, tu tập phải áp dụng bài học đạo đức hiếu sinh buổi sáng đã học để thực hành vào định niệm hơi thở, vào định thư giãn sáng suốt và vào định chánh niệm tỉnh giác đi kinh hành. Tối 7 giờ và khuya 2 giờ đều tu tập như trên, chứ không phải đến lớp học rồi về thất đi nói chuyện tào lao. Mới 9 giờ tối là đi ngủ, đến 3-4 giờ sáng mới dậy tu tập. Tu tập như vậy biết chừng nào chứng đạo. Người học đạo đức hiếu sinh là phải biết áp dụng thực hành đạo đức vào đời sống hằng phút, hằng giây, hằng ngày, đâu dám biến trễ, chứ không phải học suông như học trò học bài và làm bài xong là đi chơi. Bởi vậy có siêng năng tu tập áp dụng bài học đạo đức hiếu sinh khi về thất thì mới được gọi là đức cần mẫn hiếu sinh ý hành. Người đời có siêng năng cần mẫn làm việc thì mới làm nên sự nghiệp vĩ đại, còn những người lười biếng thì làm sao làm nên việc lớn được. Trong đạo cũng vậy, tuổi đời các tu sinh có người không còn bao lâu nữa, vậy mà còn thích nói chuyện, còn thích ăn ngon, ăn uống phải có thực đơn như thế này, như thế khác, để lo phần sức khỏe, thì đó không phải là tâm giải thoát, mà đó là tâm đời, tâm dục lạc thế gian. Sức khỏe của tu sinh đều do ảnh hưởng tinh thần trong sự tu tập, chứ ăn uống chỉ là một phần nhỏ, không quan trọng như mọi người nghĩ. Nếu tinh thần ôm đầy ác pháp, tham, sân, si, mạn, nghi, thì dù có ăn ngủ đầy đủ thì không khác nào như một người ngoài đời đang nằm trong vòng luân hồi sinh tử của nhân quả. Vì thế, người tu hành đối với sự ăn uống không quan trọng, mà quan trọng ở việc áp dụng bài học đạo đức hiếu sinh vào đời sống khi về thất. Bởi tu hành như vậy thì tu sinh đâu còn giờ nào nữa rảnh rỗi mà lo ăn, lo ngủ hay vui chơi, hội họp nói chuyện. Siêng năng cần mẫn tu hành phải đúng cách, đúng pháp mới được gọi là đức cần mẫn hiếu sinh ý hành.
Trả lời câu hỏi 40. Đừng quá lệ thuộc vào những định ước khuôn mẫu như con đã từng biết. Mất tiền là không mất gì, mất sức khỏe là mất nhiều, còn mất danh dự là mất tất cả. Câu này dạy đức danh dự hiếu sinh ý hành. Đạo đức đã dạy chúng ta rất rõ ràng, mất tiền là không mất gì, mất sức khỏe là mất nhiều, còn mất danh dự là mất tất cả. Đó là đạo đức của người thế gian mà họ còn quan tâm đến danh dự như vậy. Huống chi chúng ta là những tu sĩ Phật giáo thì danh dự của người tu sĩ rất quan trọng, vì danh dự của tu sĩ là danh dự của Phật giáo. Mà nói đến danh dự của Phật giáo là nói đến đức hạnh giới luật của Phật giáo. Một người tu sĩ Phật giáo nói dối, người ta phát hiện ra người này nói không thật, là người tu sĩ đó tự làm mất danh dự của mình và của Phật giáo. Vì thế không nói thì thôi, mà khi đã nói ra là phải nói đúng sự thật, đúng 100%. Lời nói rất quan trọng như vậy. Lời nói là một danh dự của con người, cho nên muốn nói phải cân nhắc suy nghĩ kỹ lưỡng rồi mới nói, chứ không được nói đại, nói tiểu. Danh dự có hay không là do ở chỗ lời nói. Vậy các tu sinh khéo giữ gìn đức danh dự hiếu sinh ý hành, thì giá trị của con người sẽ được mọi người quý trọng. Khi mình nghi ngờ một người nào mà không cân nhắc kỹ lưỡng, vội nói ra không đúng sự thật, là nói xấu người khác, coi chừng mình đã đánh mất danh dự của mình. Chứ mình đừng nghĩ rằng nói xấu người khác là mọi người đều tin nghe theo lời mình cả. Cho nên nói dối và nói xấu người khác là tự mình đánh mất giá trị danh dự của mình. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thường có người bị khẩu nghiệp quá nặng, thường hay nói lời không thật hoặc hay nói xấu người khác để thỏa mãn lòng căm tức hay cơn giận hờn thù ghét mà đánh mất danh dự của mình. Người làm mất danh dự của mình là người không thương mình. Đạo đức hiếu sinh đã xác định rõ điều này. Cho nên người nào tâm còn tham, sân, si, mạn, nghi là người sẽ đánh mất đức danh dự hiếu sinh của mình. Trả lời câu hỏi 41. Nhưng với ý chí, nhiều người đã chiêm nghiệm và thực hiện được trong thực tế cuộc sống khác với câu châm ngôn ấy. Mất tiền thì bạn có thể làm lại được tiền. Mất sức khỏe, bạn có thể tìm lại được sức khỏe của mình. Mất danh dự, bạn có thể khôi phục được danh dự nếu còn có niềm tin và thời gian. Mất niềm tin, bạn vẫn có thể tìm lại được niềm tin bằng sự cố gắng, nghị lực và tình cảm con người. Câu này dạy đức tự tin hiếu sinh ý hành. Ngoài đời cũng như trong đạo, nếu ai có đức tự tin thì sẽ làm thay đổi mọi sự việc, dù cho gặp nhiều gian nan thử thách. Nhưng lòng tin sẽ giúp chúng ta chuyển đổi được tất cả, làm nên mọi sự việc, không chịu đầu hàng trước mọi nghịch cảnh. Khi chúng ta nghiên cứu kỹ lưỡng Phật Pháp, biết chắc chắn rằng những Pháp này chính Phật dạy, những Pháp này tu tập sẽ làm chủ sinh già bệnh chết và chấm dứt tái sinh luân hồi, nên quyết tâm tự tin mình sẽ tu tập đến nơi đến chốn hoàn thành. Người tu hành theo Phật giáo dễ chứng đạo là do lòng tin. Khi nghe Phật thuyết Pháp xong là người có lòng tin chứng đạo ngay liền. Đó đều là do lòng tin. Như trong Kinh Phật dạy, sáng nghe thuyết Pháp, chiều chứng đạo, tối nghe thuyết Pháp, sáng chứng đạo. Điều này nghe khó tin lắm, nhưng nó là một sự thật mà trong Kinh thường nhắc đi nhắc lại. Ví dụ khi nghe Phật dạy, các Pháp là vô thường, là khổ, không có Pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Nếu một người nghe Pháp xong có lòng tin thật sự vào lời dạy trên đây, là họ xin Phật xuất gia ngay liền, họ không còn liếng tiếc một chút gì trên đời này nữa. Họ buông bỏ sạch như nhà cửa, sự nghiệp, vợ con, cha mẹ, bà con quyến thuộc và chính ngay bản thân của họ, họ cũng ném bỏ như ném bỏ một nắm rác bẩn thỉu. Thân tâm này là một khối duyên hợp, là một khối nghiệp khổ đau, là một khối vật chất bất tịnh uế trược. Càng ôm mang nó, càng chiều chuộng nâng niu nó, thì nó càng đau khổ phiền não nhiều hơn nữa. Cho nên người nào hiểu rõ như vậy thì phải mau mau buông xuống. Có buông xuống sạch thì ngay đó là chứng đạo. Xét qua người thời nay, khi nghe một thời Pháp nói về các Pháp vô thường, khổ, vô ngã rất tuyệt vời, không có ai phủ nhận, chống trái và bài bác được. Bài Pháp ấy thật hay, nhưng nhìn lại không có người nào buông xả. Do không buông xả nên không có ai chứng đạo ngay liền. Tuy họ nghe rất đúng, không có chỗ nào họ bảo sai được, nhưng họ không đủ lòng tin nên không thể buông bỏ. Cho nên những người nào đi tu mà còn lo bảo dưỡng sức khỏe, lo ăn uống cho có chất bổ dưỡng, là họ chưa có lòng tin các pháp là vô thường, là khổ, là vô ngã, là không phải ta, là không phải của ta, là không phải bản ngã của ta. Ai cũng bảo rằng tôi tin, nhưng sự thật lòng tin còn cạn cợt. Tin các pháp là vô thường, khổ, vô ngã, nhưng khi bị người khác chửi hay nói nặng lời là mình tức giận ầm ầm như vậy. Tin các pháp là vô thường, khổ, vô ngã, nhưng khi có tai nạn xảy đến thì lo sợ, khổ đau phiền não. Tin các pháp là vô thường, khổ, vô ngã, sao còn thích ăn ngon mặc đẹp? Tin các pháp là vô thường, khổ, vô ngã, sao còn thích đi nói chuyện ham vui? Tin các pháp là vô thường, khổ, vô ngã, sao không thấy lỗi mình mà cứ thấy lỗi người? Tin các pháp là vô thường, khổ, vô ngã, sao lại tranh chấp hơn thua, ganh tị từng lời nói, vân vân. Cho nên đức tính lực hiếu sinh ý hành rất quan trọng trong vấn đề tu tập theo Phật giáo. Ai cũng nói mình tin, nhưng lòng tin ấy chưa đủ, chưa có lực, nên buông xả các pháp xuống chưa trọn vẹn. Lời người mẹ dạy con: mất tiền thì con sẽ có thể làm lại được ra tiền, mất sức khỏe con có thể tìm lại được sức khỏe của mình, mất danh dự con có thể khôi phục lại được danh dự nếu con có niềm tin và thời gian, mất niềm tin con vẫn có thể tìm lại được niềm tin bằng sự cố gắng, nghị lực và tình cảm con người. Nhờ có lòng tin, chúng ta mới cố gắng hết mình vượt qua những khó khăn, gian nan và thử thách. Nhờ có lòng tin, chúng ta mới có nghị lực kiên gan bền chí, dũng cảm dời non lấp biển. Nhưng lòng tin mất, chúng ta có thể phục hồi lòng tin lại bằng sự tư duy phán xét, giúp cho tri kiến thấy rõ các pháp vô thường, vô ngã và khổ đau như thật. Hoặc chúng ta hết sức công phu vào các pháp thực hành để có một sức tỉnh giác thấy rõ các pháp vô thường, vô ngã là thật, thì lòng tin lại càng gia tăng. Cho nên người tu sĩ Phật giáo đừng để đánh mất lòng tin. Mất lòng tin là mất tất cả. Mất tất cả thì cuộc đời này chỉ còn buông xuôi theo quy luật nhân quả, và như vậy chỉ còn một sự đau khổ triền miên bất tận. Đúng vậy, hiện giờ loài người đang sống theo dòng sông định mệnh của nhân quả, không có ai chuyển biến làm thay đổi nhân quả, nên khổ đau lại càng khổ đau hơn, chỉ vì họ chưa có lòng tin với chánh pháp của Phật. Trả lời câu hỏi 42. Và chỉ khi bạn thôi không cố gắng nữa hay buông xuôi, bạn mới có khả năng mất tất cả. Câu này dạy đức không thối chuyển hiếu sinh ý hành. Còn cố gắng tu tập là chưa mất tất cả. Hãy cố gắng đứng lên chiến đấu tận cùng với mặt trận sinh tử luân hồi. Nếu chúng ta thối chuyển, không tiến bước nỗ lực tu hành, thì không ai cứu khổ cho chúng ta được. Đức không thối chuyển hiếu sinh ý hành sẽ giúp chúng ta vượt qua những khó khăn gian khổ trong bước đường tu tập để chiến thắng giặc sinh tử luân hồi. Xin quý tu sinh hãy lưu ý, trên đời này không có việc gì khó. Cái khó là do ở chúng ta không có tín lực. Người có đức tự tin thì không bao giờ thối chuyển bỏ cuộc. Dù bất cứ việc gì khó khăn và khó khăn đến bậc nào, họ cũng vượt qua và hoàn thành xuất sắc. Bởi vậy, những ai có đức không thối chuyển hiếu sinh ý hành là có tín lực. Nếu không có tín lực thì tâm thối chuyển sẽ hiện hành, và như vậy thì cuộc đời sẽ trôi nổi theo dòng nhân quả, và sự tu hành cũng chẳng tới đâu. Bằng chứng có một số người về tu viện tu tập nhưng thiếu lòng tin, nên hiện giờ mục đích chứng đạo của họ chẳng còn nữa, và con đường tu hành của họ cũng chẳng đi đến đâu, chỉ lang bang nói những pháp chấp giá mình chưa làm được, mang tiếng là tu sĩ và cũng một thời tu hành, mà tu hành có ra gì? Không nghe lời dạy của thầy nên phải chịu trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi khổ đau vô cùng tận. Cho nên làm người không đi tu thì thôi, mà đã đi tu thì phải tu tới nơi tới chốn, quyết định thà chết chứ không lùi bước. nhất là tu hành, thì phải nghe lời dạy của một vị thầy có kinh nghiệm đã trải qua và đã tu chứng đạo. Chọn được thầy như vậy thì thầy dạy sao phải tu hành đúng như lời dạy của người. Ví dụ, thầy bảo sống độc cư mà lại đi nói chuyện thì như vậy là tu hành sai. Tu hành như vậy không đi đến đâu. Thầy bảo đến lớp học đức hạnh giới luật và về thất sống độc cư, áp dụng đức hạnh vào thân tâm của mình để xả bỏ tâm tham, sân, si, mạn nghi. Nhưng ngược lại không đến lớp học đạo đức, hoặc đến lớp học nhưng về thất lại đi nói chuyện, không áp dụng đạo đức đã học ở lớp vào sự tu hành để xả tâm, thì như vậy là tu học sai. Tu học là phải nghe lời dạy của thầy, phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh. Có tu tập như vậy mới tu tập đúng pháp, không được tu tập sai. Đức không thối chuyển hiếu sinh ý hành là một đức hạnh luôn chiến đấu không lùi bước. Dù bất cứ chúng ta gặp tất cả những hoàn cảnh khó khăn và gian nan, khổ đau đến mức nào, cũng phải vượt qua để đạt cho được mục đích mà mình đã nhắm đến. Trả lời câu hỏi 43. Những câu nói chưa suy nghĩ kỹ có thể bị hiểu nhầm, gây tổn thương người khác hay làm con mất đi sự tự tin, nên hãy suy nghĩ, tìm hiểu kỹ về những điều, những dự định sắp làm, những gì con sắp hứa hay những điều con sẽ nói. Câu này dạy đức cẩn thận hiếu sinh ý hành. Người tu sĩ Phật giáo rất kỹ lưỡng khi bắt tay vào sự tu hành, dù một pháp nào, một giới luật nhỏ nhặt đến đâu, họ đều cẩn thận suy nghĩ kỹ lưỡng rồi mới tu tập. Khi tu tập họ cũng cẩn thận kỹ lưỡng tu tập từng hành động. Khi hành động này tu tập xong có kết quả thì họ mới tu tập hành động kế tiếp. Còn về tu tập hơi thở, khi tu tập đề mục hơi thở này xong thì mới tu tập đề mục hơi thở khác, chứ không tu tập đấy có, tu tập hình thức, tu tập rất kỹ lưỡng từng hơi thở một. Sự tu tập kỹ lưỡng như vậy mới gọi là đức cẩn thận hiếu sinh ý hành. Người tu tập kỹ lưỡng là dễ chứng đạo. Trong tu viện chúng ta có rất nhiều tu sinh tu hành, nhưng tu hành không cẩn thận kỹ lưỡng. Người tu hành không cẩn thận kỹ lưỡng nên thường vi phạm những giới luật nhỏ nhặt. Ví dụ, khi đứng dậy bước đi mà không để ý quan sát trước sau, đó là thiếu đức cẩn thận hiếu sinh ý hành. Người thiếu đức cẩn thận hiếu sinh ý hành là phạm giới, là người thiếu tỉnh giác. Người thiếu tỉnh giác là người không làm nên sự nghiệp lớn, tu hành cũng chẳng đi đến đâu. Ví dụ, khi muốn nói một điều gì mà nói đại, nói không có suy tư trước, khi nói ra rồi lấy lại rất khó. Lời nói không suy nghĩ, dù người đó có tài trí đến đâu cũng không làm nên sự nghiệp được. Muốn nói ra một điều gì mà nói không suy nghĩ là người thiếu đức cẩn thận hiếu sinh ý hành. Người thiếu đức cẩn thận hiếu sinh ý hành là người hay làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh. Tóm lại, đức cẩn thận hiếu sinh lúc nào cũng thực hiện nơi thân, khẩu, ý, để suy nghĩ tư duy trước khi nói một việc gì, trước khi làm một việc gì, đều phải cẩn thận cân nhắc kỹ lưỡng rồi nói, rồi làm. Hành động cẩn thận cân nhắc kỹ lưỡng như vậy là đức cẩn thận hiếu sinh thương mình, thương người và thương yêu tất cả chúng sinh. Vì lợi ích cho mình, cho người và cho tất cả chúng sinh, chúng ta quyết tâm giữ gìn đức cẩn thận hiếu sinh ý hành, không để đánh mất dù trong bất cứ những trường hợp nào.
Trả lời câu hỏi 44. Đừng ngại nói lời xin lỗi chân thành hay nhìn nhận những gì mình chưa làm được, chưa hoàn thiện. Câu này dạy đức hối lỗi hiếu sinh khẩu hành. Có làm lỗi thì hãy đứng trước mọi người nói lời xin lỗi. Đó là hành động đạo đức tuyệt vời. Đó là thực hiện đức hối lỗi hiếu sinh khẩu hành. Hành động đứng ra xin lỗi là đạo đức thương mình, thương người. Hành động đạo đức cao thượng làm cho mình an vui, người khác cũng an vui. Cho nên, một lời xin lỗi là một hành động đạo đức hiếu sinh khẩu hành. Một sự hối hận trong tâm của mình cũng là đạo đức hiếu sinh ý hành. Trong các pháp yết ma của Phật giáo, có ngày Bố Tát. Ngày ấy tất cả chúng tăng hội họp để phát lồ sám hối. Nếu tu sĩ nào có làm điều sai phạm giới luật thì phải đứng ra nói hết những lỗi lầm của mình và xin sám hối trước đại chúng. Hành động ngày Bố Tát của tu sinh là hành động đạo đức hối lỗi hiếu sinh khẩu hành. Hành động đứng ra trước mọi người xin phát lồ sám hối là một hành động đạo đức hiếu sinh thân hành và khẩu hành tuyệt vời trong Phật giáo. Một hành động biết thương mình để uốn nắn mình trở thành người tốt, người thiện, người không phạm giới, người không làm khổ mình, khổ người rất rõ ràng và cụ thể. Hành động đứng ra trước mọi người xin phát lồ sám hối còn là một hành động thương người để cho người khác không còn buồn phiền mình vì mình đã làm chướng ngại cho họ. Đức hối lỗi hiếu sinh khẩu hành là một đức hạnh cao thượng tuyệt vời mà mỗi con người chúng ta đều phải học và thực hiện trong đời sống hàng ngày của mình để rèn luyện nhân cách của mình ngày một tốt đẹp hơn.
Trả lời câu hỏi 45, ngay cả lúc thất vọng nhất, con hãy luôn nghĩ về những điều con từng ước mơ, hãy mạnh dạn và hãy tự tin, trầm tĩnh, vững vàng. Câu này dạy bốn đức mạnh dạn, tự tin, trầm tĩnh, vững vàng. Để thực hiện con đường đạo đức nhân bản, nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh, thì chúng ta phải sử dụng bốn đức: đức mạnh dạn, đức tự tin, đức trầm tĩnh, đức vững vàng. Ngoài đời khi gặp những lúc thất vọng nặng nề, nếu chúng ta biết đem bốn đức này ra đương đầu với mọi việc khó khăn thì chúng ta cũng dễ thành công. Người tu sĩ Phật giáo lúc nào cũng sống với đức trầm tĩnh trước các ác pháp, trước các cảm thọ và trước những sự khiếp đảm và sợ hãi. Đức trầm tĩnh sẽ triệt tiêu tất cả chướng ngại pháp. Nhờ đức trầm tĩnh, chúng ta mới có đủ trí tuệ sáng suốt mà diệt trừ các ác pháp, cảm thọ và tâm khiếp đảm sợ hãi, thì mới đem lại sự bình an cho mình, cho người, cho tất cả chúng sinh. Nếu không đủ đức trầm tĩnh thì chúng ta khó mà diệt trừ được tâm tham, sân, si, mạn, nghi. Nếu muốn một tâm hồn có đức trầm tĩnh thì chúng ta phải có đức tự tin. Tự tin nơi mình sẽ làm được những gì người khác chưa làm được. Tự tin nơi mình sẽ tu chứng quả A-la-hán. Đức tự tin rất cần thiết cho đời sống tu hành của chúng ta. Nếu đánh mất đức trầm tĩnh và đức tự tin thì con đường tu tập của chúng ta cũng mất theo. Xin quý tu sinh lưu ý, nó là một vật rất quý báu nhất cho người tu hành theo Phật giáo. Vừa rồi tu viện mở khóa tu 7 tháng chứng quả A-la-hán, nhưng hầu hết tu sinh đều không tự tin mình tu hành trong 7 tháng chứng đạo. Do không tự tin mình tu chứng đạo nên mọi tu sinh tụ họp với nhau nói chuyện phá hành độc cư. Do đó 7 tháng trôi qua, mọi tu sinh không chứng đạo. Thật xấu hổ, tất cả tu sinh đều thi rớt, chỉ còn vớt vát lại 2 người. Thi không ăn ớt, thế mà cay. Nhưng nào có ai cay đâu. Tất cả tu sinh đều cho Phật pháp tu hành quá khó, nên đành xuống lớp học lại lớp giới luật đức hạnh. Nếu lớp học giới luật này không tự tin nơi mình, mà không áp dụng đạo đức hiếu sinh vào sự sống hàng ngày, thì sẽ ở lại lớp 1 mãi mãi, không bao giờ lên lớp khác được. Và như vậy sẽ bỏ sự tu tập và trở về đời sống thế gian, thì cuộc đời đau khổ lại toàn đau khổ. Đó là những tu sinh đánh mất đức trầm tĩnh và đức tự tin của mình. Đức tự tin không có thì làm sao có đức mạnh dạn được? Nếu không có đức mạnh dạn thì làm sao có đức vững vàng? Khi chúng ta đã hiểu các pháp là vô thường, là khổ, là vô ngã, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta, thì chúng ta mạnh dạn buông xả sạch, chỉ còn chấp nhận đời sống ba y một bát đi xin ăn, lấy gốc cây làm giường nằm, lấy nhà mồ nghĩa địa làm nhà ở, đời sống thiểu dục tri túc, tinh thần trắng bạch như giỏ ốc, phóng khoáng như hư không. Người nào tu theo Phật giáo mà mạnh dạn buông xả sạch đời sống thế gian, không còn một chút tiếc rẻ nào, thì người ấy đã chứng đạo. Bởi vậy, đức mạnh dạn mà có sự hiểu biết không vững vàng thì chỉ làm khổ cho mình mà thôi. Người nào có đầy đủ những đức như sau: đức mạnh dạn, đức tự tin, đức trầm tĩnh, đức vững vàng, thì làm những việc gì cũng dễ thành công, tu hành thì cũng dễ chứng đạo. Tu sinh tại tu viện chân như thiếu bốn đức này nên phạm giới, phá giới, tu hành không chứng đạo. Đến bây giờ, tu sinh vẫn còn lang thang trong lớp học giới luật đức hạnh. Thế mà tu sinh lại không áp dụng đức hiếu sinh vào cuộc sống, mà cứ mãi chạy theo tâm tham, sân, si, mạn nghi để hơn thua tranh chấp. Thật là đau lòng, phải không các tu sinh? Cuộc đời còn có gì đâu, chẳng qua một nắm cỏ khâu xanh rì. Ôn Như Hầu: cuộc đời là vô thường, như vậy có gì đâu mà không chịu buông bỏ xuống cho sạch, còn tham đắm làm chi, hỡi các tu sinh?
Trả lời câu hỏi 46, con hãy làm theo cách đi những con đường mà con đã suy nghĩ là đúng, dù có thể chưa ai đi. Sự thử thách càng lớn thì khi vượt qua được, thế đứng và tầm nhìn càng cao. Câu này dạy đức chánh tư duy hiếu sinh ý hành. Muốn làm một điều gì, nói một điều gì, chúng ta cần phải tư duy suy nghĩ kỹ càng rồi mới làm mới nói. Đó là chánh tư duy. Người nào làm và nói có chánh tư duy thì không bao giờ gặp thất bại. Thường hay gặp thất bại là chỗ chúng ta không chịu suy tư kỹ càng trước khi nói hay làm. Sống trong đạo cũng như ở đời, muốn có được sự an vui và hạnh phúc, muốn cho tâm mình bất động trước các ác pháp và tất cả các cảm thọ, muốn cho tâm mình được thanh thản an vui thì phải sống trong giới luật đức hạnh của Phật giáo. Muốn sống trong giới luật đức hạnh thì phải dùng đức chánh tư duy. Bởi muốn tu chứng đạo hay muốn làm một việc lớn thành công đều phải bằng thiện pháp, tức là sống trong giới luật đức hạnh. Sống trong giới luật đức hạnh đều phải có sự tư duy suy nghĩ chính chắn. Nếu không có sự tư duy suy nghĩ chính chắn thì việc làm sẽ là một việc làm bất thiện, một việc làm đau khổ cho mình, cho người. Chúng ta hãy xem một người giàu có cơ sở sản nghiệp vĩ đại đều nhờ vào sự tư duy suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi bắt tay vào việc làm. Nhưng việc làm ác hay thiện đều do chánh tư duy hay tà tư duy. Lời dạy trên đây là lời dạy đức chánh tư duy hiếu sinh ý hành của người mẹ để giúp con mình vượt qua những khó khăn gian nan trong bất cứ mỗi lĩnh vực nào trong cuộc đời. Chúng ta là những tu sĩ Phật giáo thì đức chánh tư duy hiếu sinh ý hành rất cần thiết cho sự tu tập của chúng ta. Nhờ nó tâm chúng ta mới vô lậu, nhờ nó chúng ta mới rèn luyện đức hiếu sinh mọi hướng. Muốn có được đức chánh tư duy thì phải học tập những gương hạnh trong tam quy, năm đức trong ngũ giới, 10 hạnh lành trong thập thiện, 8 oai nghi tế hạnh trong 8 giới. Đó là những đức hạnh cơ bản nhất mà người tu sĩ Phật giáo nào cũng cần phải học tập và rèn luyện nhân cách của mình. Đức chánh tư duy bao gồm những đức hạnh đó, nên khi nó tư duy hay suy nghĩ một điều gì thì đều nằm trong những đức hạnh đó. Một người có đầy đủ đức chánh tư duy hiếu sinh ý hành thì phải thông suốt gương hạnh trong tam quy, năm đức trong ngũ giới, 10 hạnh lành trong thập thiện, 8 oai nghi tế hạnh trong 8 giới. Có thế thì tâm người ấy mới vô lậu hoàn toàn. Bởi vậy, người tu sĩ Phật giáo cần phải học tập và rèn luyện đức hạnh giới luật nhiều hơn nữa thì mới mong chứng đạt chân lý.